tử an toàn. Bữa nay thì chúng ta tiếp tục bàn về cái đề kinh Pháp Hoa. Tại vì tất cả các Phật tử chúng ta, phần lớn thì cái khi nói là kinh Pháp Hoa mà nó linh nghiệm, cho nên ai cũng muốn tụng, nghĩ nó sanh ra công đức. Rồi có những người để mà tin tưởng cho tới cái mức bảo là mỗi chữ mỗi lại, mỗi chữ của kinh Pháp Hoa đều mỗi một lại. Nhưng mà thầy nhìn thầy thấy có người đó thì nghĩ nó linh rồi nó ôm bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm mà tụng suốt ngày này qua ngày khác, tụng cả đời nữa, mà thầy quan sát thầy thấy không có một cái tiến bộ nào về cái đời sống cũng như về mặt tâm linh. Rồi có những người đó mà lại là tin tưởng kinh linh nghiệm, cho nên đó là cứ mỗi chữ mỗi lại đó, thì thầy thấy cũng không có cái kết quả. Cho nên từ chỗ đó đó mà thầy bắt đầu nhìn về cái bộ kinh Pháp Hoa mà mình thọ trì. Khi bắt đầu nhìn về bộ kinh Pháp Hoa đó là thầy nhìn xa đi một chút á, bảo là Đức Phật Thích Ca cái khi mà còn làm Bồ Tát Thường Bất Khinh á, thì ngài nghe được 200 muôn ức bài kệ của kinh Pháp Hoa do Phật Quan Âm Dương nói. Cho nên từ cái khởi đầu của thầy là thế đó. 200 muôn ức bài kệ của kinh Pháp Hoa mà Phật Quan Âm Vương đã nói từ trước kia. Thì như vậy đó, cái kinh Pháp Hoa mà của Đức Phật Thích Ca nghe khi hành Bồ Tát Đạo với cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói cho mình đây đó là một hay là khác? Cái chỗ này là chỗ quan trọng, cái người học đạo phải biết. Nếu kinh Pháp Hoa kia với kinh Pháp Hoa này là một á, thì ở bên kia tới 200 muôn ức bài kệ của kinh Pháp Hoa, nhưng mà mình điếm hết ở trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa đó thì mình thấy cái số kệ đâu có thể tới như thế. Thì như vậy đó là nếu mà nói cách nào đó thì đây một phần của kinh Pháp Hoa đó. Đó là cái ý ban đầu nữa mà phát hiện ra. Cái thứ hai đó là cái khi Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, lúc bây giờ đó là trời mưa qua rồi đại chúng mới thấy được 18.000 thế giới, thấy từ địa ngục A Tỳ cho đến trời Sắc Khu Cánh. Đó là cái ý thứ hai để mà chúng ta tìm về kinh Pháp Hoa. Thế nên từ cái định vô lượng nghĩa mà lại có qua trời, rồi lại có một cái ánh sáng của Đức Phật từ cái bạch hào tướng mà phóng đi 18.000 thế giới, làm cho chúng ta thấy từ địa ngục A Tỳ tới trời Sắc Cứu Cánh. Rồi cũng trong cái ánh quang đó nữa, mà chúng ta thấy có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa, có các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui. Rồi chúng ta cũng thấy sau Đức Phật nhập Niết Bàn, phân chia xá lợi, xây dựng tháp báo để trời người thờ. Đây mở rộng ra thế. Thành ra thu nó trở lại đó. Thu nó trở lại thì gì? Nó còn lại cái bạch hào tướng của Đức Phật. Cho nên bây giờ cái phát hiện thứ hai của thầy là cái bạch hào tướng của Đức Phật. Cái bạch hào tướng tức là bảo là cái lông trắng giữa chặng mài của Đức Phật. Tại Đức Phật có một cái lông trắng giữa chặng mài, bảo là kéo nó ra thì nó dài một tầm, mà thả thì nó thu lại, nó thành cái khu ốc. Cho nên ngày nay mình làm cái tượng Phật, mình đều có gắn cái hạt kim cương lên đó để tiêu biểu cho cái tướng bạch hào của Đức Phật. Tại trong cái hạt kim cương thì nó lại phóng ra cái ánh sáng, khi có ánh đèn chiếu vô đó thì nó lại cho ra nhiều màu, chia ra màu. Thì cái này đó là cái hiện tượng mà tiêu biểu cho nó ra nhiều màu sắc này đó. Đó là gì? Nhìn xa không chúng ta nói đây là cái tướng của trí tuệ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật khác hơn mình nữa là ở cái chỗ trí tuệ, tức là chỗ hiểu biết. Cho nên lúc bây giờ đó là tới đây để mình mới thấy cái bạch hào tướng cái này rất quan trọng, tức là trí tuệ rất là quan trọng. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi mà tu hành đó, thì cái trường hợp là lấy trí tuệ làm chính. Nếu cái người không có trí tuệ thì tu cách này tu cách khác đó, thì cái trường hợp này nữa mà 9 lần trúng 1 lần sai thì coi như mình cũng mất trắng. Cho nên Đức Phật dạy mình mà bố thí cho người ta, mà bố thí mình nuôi nó cả đời đi, mình đem mình nuôi một cái người đó, mình nuôi tới suốt đời cho tới nó chết đi, mình cho nó ăn như vậy đó, mình được phước không? Cho nên chỗ này Đức Phật cũng dạy mình đó. Tại vì khi mà mình cho nó đó, mình nuôi nó đó, mà nếu hãy mình để cho nó tăng trưởng cái lòng tham lên đó, thì mình chẳng những không có phước mà có tội nữa, tức là có nghiệp với nó. Nên trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật dạy mình cái này. Chứ khi mà mình bố thí, mình giúp cho nó để cho nó lười ra, phải không? Nó tệ ra đó, tới một lúc nào để mình không giúp được nó nữa đó, thì nó trở thành thù oán mình. Chỗ này các Phật tử nên thấy, nên có trí đó, nhận ra được chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó, cái khi mình tu đó, Thầy mới nói là cái người nào đáng giúp mình giúp, mà cái người nào không đáng giúp đó, thì không nên giúp đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái người không đáng giúp mà mình giúp đó, thì cái này mình dễ có tội lắm. Phước không sanh mà tội sanh. Cho nên mình tu đó, rồi một lúc nào đó mình lại sanh tội mà không sanh phước nữa. Nói sao tôi tu cả đời mà không được. Tại cái người này không đáng giúp, mình giúp người này không nên cúng mà mình cúng, thì cái trường hợp này hỏng. Rồi tới cuối đời mình không sanh ra phước đức, không sanh ra cái gì hết, thì mình đổ nghiệp ra nữa, rồi mình trở thành phiền muộn. Cho nên có những người mà bố thí mà cả đời nữa, rồi tới cuối cùng nó phản lại, nó tức. Có người đi chùa cúng nữa mà cúng hết cả tài sản mình ấy. Rồi tới chừng hết tài sản rồi nữa, người ta xem thường mình nữa, mình trở thành bực bội. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất ở trên cái đường tu chúng ta đó. Cái này là sai. Nhưng mà thiếu trí tuệ đó, thì chúng ta làm sai nhiều. Làm sai nhiều, làm đúng ít, thì cái trường hợp này làm sao sanh phước. Đức Phật nói là 9 lần đúng mà 1 lần sai cũng coi như mất. Cho nên trong cái phân biệt công đức, Đức Phật dạy mình thêm một cái. Tu hết 5 pháp ba la mật. Trong đó Đức Phật có nói là 6 pháp ba la mật. Nhưng mà mình tu được 5 pháp ba la mật rồi: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trừ trí tuệ ba la mật, chưa có trí tuệ. Cho nên mình tu cao nhất, mình lấy tới thiền định. Mà định này mình lại lọt vô cái chỗ diệt tận định ấy. Mình lọt vô diệt tận định rồi nữa, mình ngồi đó như là củi mục, than nguội, như gỗ, như đá, không được cái gì hết nữa, thì sao? Đương nhiên tà định thì mình lạc ra ngoại đạo tà giáo rồi, ma dẫn đi rồi. Nhưng mà cái này nó thuộc về chánh định, nhưng mà lại lọt vô chỗ diệt tận định, tức là khi nhập định không biết gì nữa hết. Nên cái câu chuyện mà Đức Phật có nói cái việc ông giáo chủ của Kỳ Na giáo đó. Kỳ Na giáo tức là ta gọi là thiền ngoại đạo đó. Ông tổ của thiền ngoại đạo đó, cái ông này đó, đầu tiên đó, ông chứng được cái diệt tận định này. Cho nên đó, bảo là cái khi ông ngồi thiền đó, ông nhập định đó, thì mọi việc xảy ra chung quanh ông hoàn toàn không biết gì hết. Ai cũng thấy quý cái chỗ này. Bảo là 500 cỗ xe mà chạy ngang trước mặt ông cũng không thấy, cũng không biết gì hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói đó, cái định của ta đây, cái định của ta đây, tức định của Pháp Hoa đó, tức là của Phật. Pháp Hoa có nghĩa là Phật, Phật Huệ. Khi mà ta nhập định đó, thì bây giờ đó, 500 cỗ xe chạy ngang trước mặt ta đó, ta thấy rõ hết. Ta thấy rõ đó là trên cổ xe này nó chở cái gì trên này, biết không? Và nó đi đâu? Nó phát xuất từ đâu? Cho nên khi nhập định rồi đó, là mình phải biết được cái đời trước của mình là gì. Mình sanh ở đây, rồi sau khi mình chết mình sanh về đâu nè, cái này quan trọng nhất. Rồi mình nhìn người đó, mình cũng thấy, mình biết được cái người này từ đâu sanh lại. Đó, hiện hữu trên cuộc đời này đó, khi họ chết họ về đâu nhé. Cái này là cái định của Đức Phật sanh ra trí tuệ. Cho nên đó, mình đây mình gọi là giới, định và huệ. Nếu có định mà không có huệ thì coi như hỏng rồi. Tại sao mình tu định? Là tu định để sanh trí tuệ. Mà tu định không sanh trí tuệ coi như bỏ đi, gọi là cuối một tha nguội, bỏ. Cho nên đó, mình tu được năm pháp ba la mật, tức là tới cái đỉnh cao của nó là định, định ba la mật rồi. Mà cái này nó cũng coi như là hỏng, tới đây rồi nó ngưng đây hỏng. Cho nên mình tu pháp hoa này ngược trở lại, cái đỉnh cao của nó là trí tuệ, nhưng mà lấy trí tuệ để chỉ đạo ngược trở lại cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Lấy trí tuệ để chỉ đạo. Mà bây giờ nữa, mình chưa có trí tuệ, lấy trí tuệ đâu để chỉ đạo? Nên biết cái này, tức là lấy cái trí tuệ của Phật mà chỉ đạo cho mình. Cho nên khi mình chưa ngộ thì mình phải nhờ thầy chỉ mình cho mình làm. Vì vậy đó mà đây mình tu pháp hoa gọi là hành Bồ Tát đạo đó, mình không tự ý làm. Đức Phật dạy mình gì? Tức là phải nương vào các vị Bồ Tát lớn, tức là các vị Bồ Tát lớn, tức là những người mà đã có trí tuệ rồi, những người thấy rõ không có sai lầm rồi. Thì lúc bây giờ đó mình hợp tác với những người này. Cái người này đó, họ đúng, mà mình hợp tác với họ đó thì mình cũng đúng theo, phải không? Còn tự mình đó, mình quyết định sai. Thì thầy nói thí dụ như bây giờ đó, tất cả các Phật tử mình đó, mình có tiền, mình không biết kinh doanh. Hãy mình kinh doanh đó là mình lỗ, phải không? Mình kinh doanh mình mất, mình làm không được. Cho nên mình phải tìm một cái người mà ăn nên làm ra này đó để mình hợp tác với họ chứ, đầu tư vô. Cho nên kiếm cái chỗ nào đó để đầu tư vô. Thì cái đầu tư của mình đây là gì? Mình chỉ đầu tư vào Phật với Bồ Tát thôi. Còn những cái khác mình không. Đương nhiên mình đầu tư vô cho ma thì mất trắng. Ma thì khôn lắm, khéo lắm, giỏi lắm. Nhưng mà khi nó lấy hết tiền mình rồi thì thôi. Gọi điện thoại nó không trả lời nữa, phải không? Còn cái khi đó mà nó biết mình có tiền đó, mình trốn ở đâu nó cũng tìm tới để nó kết nối. Đây là cái sự thật. Cho nên tất cả các Phật tử nên thấy cho chỗ mà chúng ta sai đó, trên bước đường tu. Thì bây giờ cái chỗ này đó, đọc tới chỗ này đó, thầy nói là chính cái quan trọng nhất đó là cái ánh quang của Đức Phật. Mà cái ánh quang của Đức Phật này đó là nó phải khởi đầu của mình đó, từ cái chỗ kinh vô lượng nghĩa rồi mới có một cái định vô lượng nghĩa. Mới đầu tiên mình tu mình đi thẳng vô định vô lượng nghĩa được không? Cho nên mình nhập định được không? Cho nên một số các Phật tử mình, tức là bây giờ đó, mình nghe nó tu thiền là nhất rồi, cho nên thôi lo đi tu thiền cái đó. Nhưng mà đi tu thiền mà thiếu cái căn bản này thì hỏng. Cho nên người tu thiền thì sao? Cái thứ nhất là đòi hỏi mình phải có một cái cơ thể đặc biệt. Thứ hai đó, mình phải có một cái đầu óc mà cũng đặc biệt nữa. Nên nó bảo là Đức Phật mình á, Ngài chỉ có đi tu 6 năm thành Phật, phải không? Còn Thầy đi tu hơn 60 năm rồi mà Thầy không thành Phật làm sao? Tại sao vậy? Chỗ này để mình phải hiểu. Tại vì cái điểm phát xuất giữa mình với Phật hoàn toàn khác nhau nữa. Cho nên Đức Phật là phát xuất từ một thái tử. Thầy là phát xuất từ một nông dân, phải không? Cái điểm xuất này không giống nhau rồi. Đức Phật thì từ ở trên cung trời đâu xuất nội diện sanh xuống, phải không? Còn Thầy từ đâu sanh ra? Đây mình phải thấy cái thân phận của mình đây. Mình thấy cái nghiệp chướng trần lao của mình đây. Tây Đức Phật sanh lại trên cuộc đời này là vì nguyện sanh lại. Còn mình sanh lại trên cuộc đời này nó là nghiệp sanh lại. Cho nên nếu khi sanh ra trên cuộc đời này nữa, tại sao? Tức là mình gặp toàn là những cái việc bất như ý hết. Tức mình không bằng lòng. Mình không bằng lòng mà mình phải chấp nhận. Không? Cái này là nghiệp chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên nghiệp sanh ra. Cho nên nghiệp sanh ra. Đức Phật là nguyện sanh ra. Hai cái này khác nhau. Cái điểm phát xuất này hoàn toàn khác. Tâm cũng khác. Mà cái thân cũng khác. Cho nên thân Đức Phật là phước đức trí tuệ toàn. Toàn vẹn. Cho nên sanh lên cuộc đời này nữa. Sanh ra Ngài đã thông minh rồi. Bảo là 7 tuổi mà học cho tới 13 tuổi. Thì lúc bây giờ không có ông thầy nào có thể mà dạy Đức Phật thêm được cái gì nữa hết. Cho nên tất cả kinh điển của ngoại đạo Ngài thuộc hết rồi. Tất cả các loại ngôn ngữ Ngài biết hết rồi. Mấy chục thứ ngôn ngữ của Ấn Độ thời bây giờ ai nói thứ tiếng nào Ngài cũng biết hết. Đây mình thấy cái điểm này đặc biệt nhé. Còn mình giỏi lắm là học được chừng 3-4 thứ tiếng là thấy nó bắt đầu lộn xộn rồi, phải không? Đấy, cho nên thầy hồi nhỏ học tiếng Pháp rồi sao học tiếng Anh nghe thấy nhiều khi lộn. Thầy nói tiếng Pháp ra tiếng Anh, nói tiếng Anh lộn qua tiếng Pháp. Rồi đi sang Nhật học thêm tiếng Nhật nữa lại bắt đầu rối rồi nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Còn Đức Phật sử dụng 16 thứ tiếng hồi thời đó mà không có lộn. Ai hỏi cái gì trả lời hết. Ai hỏi kinh sách nào Ngài trả lời được. Mà mới 13 tuổi thôi, phải không? Các vị nghiệm xem, hoàn toàn mình với Phật khác nhau chứ. Cho nên điểm phát xuất của mình khác. Mình vì nghiệp sanh lại. Cho nên nghiệp sanh lại, thứ nhất là cái hoàn cảnh mình không bao giờ dự ý. Rồi kế đó nữa, cái cơ thể mình thì thường thường ốm yếu bệnh hoạn, phải không? Cái cơ thể mình thì ốm yếu bệnh hoạn. Cái ham muốn mình đủ thứ hết mà không có nào được hết. Cho nên lúc bây giờ sanh là bất mãn. Bất mãn. Thì khi mình bắt đầu mình bất mãn rồi đó, thì người ta dụ mình đi làm việc này làm việc kia. Tại mình bất mãn mà. Cho nên vì bất mãn do đó nó, mà nó rủ dụ mình đi quậy phá, mình cũng đi theo mình quậy phá. Đấy là sự thật trong cuộc sống, nghiệp của mình. Cho nên mỗi một người đây có một cái nghiệp, mỗi người có nghiệp khác nhau. Mà bây giờ đó, cái khi mà học cái vô lượng nghĩa kinh này đó, tại vì mình sanh ra mình bị nghiệp, cho nên cái điều quan trọng thứ nhất là Đức Phật phải xóa sạch cái nghiệp mình đi. Cái nghiệp mình là phá sạch cái này đi, rồi mới nói chuyện khác. Chứ còn nghiệp mình như vậy mà còn nói gì nữa. Mà nói một cách rõ hơn nữa. Là khi mình nói người ta chưa muốn nghe thì Đức Phật dạy mình đừng nói, phải không? Nhưng mà tất cả các Phật tử mình nói người ta không nghe, mình thích cãi lại, phải không? Thậm chí như hồi thầy thấy hai người đó cãi nhau đó, tức là không ai muốn nghe ai hết, phải không? Thầy thì ngược lại đó, khi mà các vị không muốn nghe nữa thầy sẽ không nói đâu. Đây là trường. Người ta muốn nói thì mình nghe. Người ta muốn nghe thì mình mới nói nữa. Mà khi người ta muốn nói mà mình nghe thì sao? Mình nghe thì sao? Tại nên chỗ này họ nói đúng, mình nghe. Họ nói không đúng, mình cũng nghe. Mà nghe làm gì? Đây chỗ này, này khi mà ta tu Pháp Hoa ta nhớ. Khi họ nói đúng, mình nghe để mình học. Đây là thầy mình ở trên. Tại nên khi mà họ nói không đúng, mình cũng nghe. Nghe là vì mình không muốn làm phiền họ. Mình muốn cái gì? Tức là tiếp nhận những cái phiền muộn khổ đau của họ. Cái này là Bồ Tát hạnh. Thành ra trên bước đường tu. Mà muốn như vậy được thì sao? Thành ra Đức Phật dạy mình ba cái vô tham, vô sân phải học trước. Vô tham, vô sân, vô si trước đi. Thì bây giờ mới làm cái này nè. Còn tham mình còn, bực tức mình có, phải không? Nhìn sự vật chưa chính xác. Thì cái này hỏng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành á, bữa trước thầy có nói là cái trường hợp cái tứ niệm xứ của Nguyên Thủy đó, thầy nói đây là Pháp Hoa. Cho nên ngũ căn ngũ lực á, cái này là Pháp Hoa. Tất cả các pháp môn mà Đức Phật dạy mình tu, cái này là pháp hoa hết. Rộng thì nó nhiếp hết tất cả. Chứ không phải cái pháp hoa là cái này riêng này, tất cả kia không phải, rồi cãi nhau thì này sai rồi. Tại cái này đó là nó bắt đầu nó phải như thế. Tại Đức Phật dạy đó là khi lòng tham mình hết rồi, phải không? Lòng tham mình hết rồi đó, thì lúc bây giờ cái nhìn của mình đó mới gọi là tương đối chính xác. Cái vô tham này đi tới chỗ vô si này. Tại nó tham và giận đó, thì dễ quyết định sai lầm đó. Tại khi mà mình bực tức đó, là mình quyết định sai lầm. Vì vậy đó, mà cái khi đó, thầy nói thấy họ sai rồi mà thầy thấy bực bội, thầy không bao giờ thầy nói. Thầy không nói chuyện này đâu. Nói trong lúc mình bực bội thì không có kết quả gì hết. Phải làm sao mà lắng lòng xuống. Mình tập nhẫn được, phải không? Nhẫn được mà hoàn toàn tâm mình an lạc thì cái này pháp tu của mình. Cho nên những cái mà chướng tai gai mắt, những cái chướng tai gai mắt mà khi mình tập nhẫn được, mình không còn gai mắt, không còn chướng tai nữa, mà mình khởi lên được tâm đại bi, mình thấy cái sai của họ, thấy cái hậu quả của họ, cái tương lai của họ đó, mà mình khởi lên được tâm đại bi mình thương, thì lúc bây giờ mình nói cái này cũng là pháp hoa. Cho nên cái vô lượng nghĩa, có cái kinh vô lượng nghĩa rồi mới có cái định vô lượng nghĩa. Muốn vào định vô lượng nghĩa thì phải có kinh vô lượng nghĩa. Mà kinh vô lượng nghĩa đó gì? Tức là cái thứ nhất, kinh vô lượng nghĩa có ba phẩm. Phẩm thứ nhất là đạo đức. Trở thành con người đạo đức thực sự trên cuộc đời này thì tất cả những cái gì mà tạo thành nên một cái mẫu người, một cái biểu tượng mà mọi người quý trọng đó, mình cố gắng thực tập trong cuộc sống mình. Tên là thực tập được cái đó rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới nghĩ tới cái chuyện đi xa hơn nữa. Chứ con người mình sống trên cuộc đời này đó, mà mình coi lại đó, làm cái thứ nhất là không ai ưa mình hết đó, mà mình muốn làm Phật, làm Tổ thì sao làm? Phải không? Cái thứ nhất là không ai ưa mình hết thì không được rồi. Cho nên cái tu vô lượng nghĩa, tu đạo đức này đầu tiên, làm sao cho mọi người đều ưa mình đi đã, rồi mới nói chuyện khác. Còn người ta chưa ưa mình không nói được. Mọi người ưa mình, rồi mọi loài ưa mình nữa đó, thì cái này khả dĩ là cái đạo đức là nằm chỗ này. Cái người đó tốt mà không ai chấp nhận được hết, không ai thương được hết thì trường hợp nói tốt cái gì? Cho nên hồi nãy thầy nói, cái người mà khả gì họ chấp nhận được là gì? Tức là họ nói phải mình biết nghe, phải không? Họ nói đúng mình biết nghe, mình không cãi. Còn bây giờ đó, người ta nói đúng mình cũng cố gắng mình cãi, phải không? Cãi bướng đi, không chấp nhận được. Rồi đó, cái thứ hai nữa là gì? Người ta nói sai đó, mình có cãi không? Tại nên người ta nói sai mà người ta muốn thầy nghe đó, thì thầy cũng phải không? Thầy cũng gật đầu. Tại cái này họ muốn mình nghe, họ muốn mình chấp nhận. Thì cái trường hợp này đó, mình nghe, mình chấp nhận đó, thì họ dễ chịu hơn, phải không? Cho nên đó, có thể nói một số người đó, họ thương thầy là gì? Tại vì thầy nghe họ, thầy chấp nhận họ. Họ không đúng, nhưng mà họ muốn mình nghe, thôi mình nghe. Họ muốn mình chấp nhận, thôi mình chấp nhận, phải không? Chứ vậy họ thương mình chứ. Họ nói đúng, mình nghe, mình chấp nhận, mình làm theo. Đây là thầy mình, cho nên họ rất thương. Cho nên trên bước đường tu mà quý vị nghĩ đến này, thầy thương bạn mến thì cái này mình mới thành công bước nhất. Cái bước đầu luyện cái đạo đức, cái luyện này. Thế nên ở chỗ nào đó mà mọi người đều thương mình, mọi người mến mình, trên thương dưới mến, thì trường hợp này chắc chắn mình làm được. Cái việc trên đời này mình làm cũng được, mà cái việc đạo mình làm được. Còn cái việc trên đời này mình làm không được mà mình nghĩ mình làm cái đạo cao siêu nào đó thì cái này ảo tưởng, cái này không có đâu. Sống trong xã hội này không ai thương mình hết thì cái này coi như bỏ đi. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nhớ. Nhưng mà khi thương và mến này đó, nó có hai cái thế lực các vị nên nhớ này. Cái người xấu họ thương mình, họ mến mình, hay người tốt thương mình, mến mình đây. Nếu mà cái người xấu, người ác mà thương mình, mến mình á, thì coi chừng mình lạc vào thế giới ác ma này. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình làm vừa ý bên này đó, thì cái trường hợp này là chắc chắn là tạo tội rồi. Tạo tội rồi. Cho nên ở đây đó, người ta nói là thầy hiền bạn tốt đó, nó thương mình, cái này mới trân trọng, mới theo. Nên Tổ Quy Đăng hồi đó, Ngài còn sanh tiền nữa. Thì lúc bây giờ đó, cái ông chính quyền địa phương ông nói, sao tôi thấy Hòa Thượng thì rất là tốt, Hòa Thượng rất là tốt, mà Hòa Thượng nói cái gì cũng đúng hết đó. Mà sao nhiều người họ không chấp nhận? Thì Hòa Thượng mới hỏi thêm cái nữa, người nào không chấp nhận? Thì ông ta mới nói, ông này, ông kia, ông nọ, nói vậy đúng rồi. Tại người đó làm sao mà chấp nhận được? Thế nên quý vị nhìn kỹ ra xem. Tại cái người này mà họ chấp nhận được, tức là mình đi cùng hướng với họ rồi, phải không? Đây là sự thật. Cho nên người đó họ không chấp nhận mình là phải rồi. Cho nên bây giờ đó, mình không uống rượu, mà cái anh uống rượu này, nó mình không biết uống rượu là dở, phải không? Anh không chơi mình nữa, thì cái này phải rồi. Anh này không chơi mình thì phải rồi. Anh uống rượu là phải có người bạn uống rượu chứ. Đây là cái sự thật ở trên cuộc đời. Cho nên ta quan sát kỹ. Cái người mà chấp nhận ta, cái người mà được mọi người trong xã hội quý trọng, thì cái này là người ta nên gần bạn. Cái đạo đức chúng ta là từ chỗ này. Khi mà ta xây dựng được cái tụ thứ nhất, ta gọi là cái phẩm thứ nhất là cái phẩm đạo đức. Phải làm sao mà đa số ở trong xã hội này chấp nhận mình được. Mà ban đầu đó thì quý vị nên nhớ đó là mình tu cái này đó là thầy hiền bạn tốt trước, cái này là trước. Tức là người tốt phải chấp nhận mình, cái điều này quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tức là bạn tốt của mình, Đức Phật dạy mình nên trân trọng người tu Pháp Hoa là cái này. Nên bây giờ tất cả những người này đó đều thương thầy, đều quý thầy hết đó, thì cho nên thầy rất trân trọng những người này. Những người này là căn bản nhất của đạo tràng chúng ta đây này, nên trân trọng. Tại những người này đều có nhân duyên với mình, đều có căn lành ở các Đức Phật rồi, cho nên bây giờ người ta mới phát tâm, người ta mới tu, người ta cùng ở trong một pháp chung với mình, cho nên cái này trân trọng. Tất cả những người thương mình, những người quý mình, những người hợp tác với mình, những người chấp nhận được mình, thì đây thầy nói là người tốt, Đức Phật nó đừng cho mất. Cái người tốt thì làm sao cho họ tốt thêm, chứ đừng cho mất đi, phải không? Còn cái người dạy thì cái trường hợp người tốt với mình, mình làm cho mất lần. Mất lần người tốt thì cái này rất nguy hiểm cho mình, cái hậu vận không tốt đâu. Thế nên rất trân trọng. Thầy nói một cái việc rất đơn giản như thế này nữa, thì quý vị nên suy nghĩ. Đây có một người bạn tốt, họ luôn luôn muốn giúp đỡ mình, phải không? Họ luôn luôn muốn giúp đỡ mình. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ lợi dụng cái lòng tốt của họ. Cho nên lợi dụng cái lòng tốt của họ đó, thì từ tốt này dễ biến thành xấu lắm. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên bây giờ đó họ tốt với mình, họ nói thôi bây giờ đó tôi sẽ giúp cho anh để anh làm cái này, làm cái kia. Thì bây giờ mình nhận cái sự giúp đỡ này rồi đó, mà mình làm đó, nó không thành công, phải không? Nó thất bại, nó dở nợ ra thì sao? Mình tới mình nhờ nữa không? Đây là điểm quan trọng. Tại người bạn tốt muốn giúp đỡ mình á, thì cái này do một cái việc làm tốt của mình từ đời quá khứ, Đức Phật dạy này. Tại cái việc tốt của mình trong quá khứ, cho nên họ cảm cái ơn tốt của mình trong quá khứ, mà lần này họ muốn giúp cho mình đây. Cho nên họ giúp cho mình cũng có nghĩa là họ trả cái nợ cũ rồi, phải không? Tại họ trả nợ cũ xong rồi, tức là hết rồi. Họ hết rồi đó, mà bây giờ mình làm tiêu hết rồi đó, bây giờ mình tới mình hỏi họ nữa được không? Hết nợ rồi chứ. Hỏi lần thứ hai, miễn cưỡng họ giúp, nhưng mà trong lòng họ không vui. Nhưng mà tới lần thứ ba, chắc chắn họ không tiếp mình nữa rồi, phải không? Mất người bạn này. Đức Phật đã tạo được một người bạn tốt trên cuộc đời rất khó, nhưng mà làm mất nó dễ lắm, phải không? Trên bước đường tu mình sai một chút, không? Đừng bao giờ mà lợi dụng bạn mình. Đó là trên bước đường tu. Mà khi mình được hết tất cả những người tốt mình rồi nữa, thì tất cả những người tốt này có thể hợp tác với nhau mà làm việc này, làm việc kia. Thì bây giờ bắt đầu mình mở ra. Mình mở rộng cái tầm hoạt động mình ra nữa. Mình tu Pháp Hoa là mở rộng ra. Thế nên từ một cái đạo tràng, nó biến thành ra nhiều cái đạo tràng khác. Nó biến ra bằng cách nào? Tức là đây mình có những người tốt, một người làm không được nhưng mà nhiều người nữa thì sẽ làm được. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ đó, những người mà họ chưa thương mình, những người họ chưa mến mình mà họ cần tới mình đó, thì chỗ này mình nên giúp đỡ. Cái thầy nói nãy nè, coi kỹ coi cái người này mình thấy họ nó có nên giúp đỡ không. Mặc dù họ không phải là người thân của mình nhưng mà mình thấy nên giúp đỡ, cái này mình nên giúp đỡ họ để mở rộng ra chứ. Đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên mình giúp thêm một người thì Đức Phật nói là mình thêm hai cánh tay, mình thêm hai con mắt, phải không? Đây là việc làm của Bồ Tát Quan Âm đó. Hành Bồ Tát Đạo, tu Pháp Hoa này, tu cái này nữa. Làm sao mà mình thêm một người, tức là phải thêm hai cánh tay và thêm hai con mắt. Họ thấy được nhiều hơn, họ biết được nhiều hơn và họ làm được nhiều hơn, phải không? Cho nên bây giờ đó, bây giờ một mình thầy có hai mắt, có hai cánh tay, thầy không làm gì được hết. Nhưng mà nhờ đạo tràng mình đông người, nhờ đạo tràng mình đông người, cho nên tất cả mọi người đó, họ đều thấy hết, họ biết hết mọi việc hết. Rồi có việc gì cần nữa họ cũng làm hết. Do đó mình làm được việc chứ. Mà khi làm được việc đó, thì cái trường hợp này đó, cái công đức mình bắt đầu sanh ra, tức là có nhiều người bạn tốt họ tìm tới mình thêm. Cho nên đạo tràng của mình ở đây, chùa Quy Nghiêm mình là mỗi tháng có hàng trăm người về đây họ quy y, phải không? Đây họ về đây họ theo mình, họ tu lên, cái số người tăng lên. Cho nên những người mới họ cũng về. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người mà đối với mình không tốt mà cũng không xấu mà họ cần sự giúp đỡ, thì bây giờ mình có giúp đỡ họ rồi đó, thì họ mới có thể trở thành người tốt đối với mình. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn ở trên cuộc đời này, mình nói mình tốt nhưng mà cả một đời mình không giúp đỡ được ai hết, tốt không? Hay là cả một đời mình chỉ có ăn hại thôi, tốt không? Thành ra chỉ có ăn hại mà không làm được gì hết, Đức Phật nói là tiểu thừa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đại thừa, tức là tu theo kinh Pháp Hoa đó, là ít nhất mình cũng làm được một cái việc gì đó, ít nhất mình cũng giúp được một người nào đó, thậm chí giúp một người không được nữa, mình cũng giúp được cho một con vật, phải không? Giúp được cho con vật chứ. Thầy nhớ hồi nhỏ có đọc cái câu chuyện đó, khi mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát đi xuống địa ngục, tới địa ngục đó, thì cái trường hợp đó, thấy một cái anh ở trong địa ngục đó, kêu Bồ Tát cứu con. Thì trường hợp đó đó, Địa Tạng Bồ Tát đó, ta thì cứu nhà ngươi, nhưng mà nhà ngươi đó phải có làm được một cái việc gì tốt đó, thì lúc bây giờ nó mới cứu được. Cho nên trên bước đường tu này đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cho nó, ráng làm được một việc gì tốt đó, cho một người nào đó hay cho một con vật nào đó, phải không? Thì nữa mình có rớt xuống Uổng Tử Thành á, thì cái trường hợp cứu được. Còn nếu mà hoàn toàn á, mình ở trên này đó, xấu hơn cứu được. Thì cái cậu này mới nói với Ngài Địa Tạng, nói từ khi sanh ra cho tới khi chết con chẳng có làm cái việc gì tốt của trên cuộc đời này hết, mà con toàn là làm chuyện xấu không à. Xin Bồ Tát cứu con, phải không? Thành ra anh nghĩ trở lại đó, là từ khi sanh ra cho tới khi mà chết á, thì cái trường hợp toàn là làm chuyện ác không chứ không chuyện xấu. Đối với ai thì cũng gây, cũng đánh, cũng hại. Đối với các loài, cái nào giết được cứ giết, không? Con kiến, con muỗi giết rồi tới, con nhái, con cóc, con gì hãy gặp lại đánh chết hết, không? Bồ Tát Địa Tạng á, thì trường hợp Ngài có cái viên Minh Châu, cho nên á, Ngài cầm viên Minh Châu á, Ngài đưa vô trong cái anh này đó, thì Ngài mới nói là ta thấy nhà ngươi có một cái việc tốt, nhà ngươi có nhớ không? Anh mới nói là con không nhớ, con chỉ nhớ cái xấu không chứ không nhớ cái tốt. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Hằng ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật nhiều á, để nó quân tập vào trong lòng mình á, thì tới chừng đó mình mới nhớ kinh, nhớ Phật, phải không? Còn mình làm cái chuyện ác nhiều á, mà cái chuyện tốt không có đó, thì cái này không bao giờ nhớ ra được hết. Nó bị chôn sâu vào ở trong tiềm thức mình, có chứ không em có, nhưng mà không nhớ nổi. Bình thường thế này mình không tu thì hồi chết sao mà tu, cận tử nghiệp sao mà tu. Cho nên từ cái chỗ đó không nhớ được. Nhưng mà Ngài Địa Tạng, Ngài có cái hạt minh châu, cho nên đó, Ngài nhìn vô hạt minh châu đó, là Ngài thấy rõ. Thấy cái gì? Anh này đó, cả đời anh làm ác, nhưng mà có một lần anh làm thiện. Có một lần thôi anh làm thiện, là thấy anh cứu con nhện, anh cứu được con nhện. Thành ra sáng anh đi ra đường, anh thấy con nhện rớt xuống dưới đường, thì anh mới tự nhiên khởi lên cái niềm đó, là thương con nhện này nữa. Anh mới bắt anh bỏ lên nhánh cây giùm, cứu con nhện. Thành ra Bồ Tát Địa Tạng mới hỏi, nhà ngươi có cứu một con nhện khi nhà ngươi ra đường phải không? À, con nhớ rồi, có, con có cứu một con nhện. Con gì con cũng giết hết, ấy, nhưng mà có một lần con có cứu một con nhện. Bồ Tát Địa Tạng nói, con nhện đó, ngày nay đó, nó sẽ tới nó cứu ông đó. Cho nên nhớ là đúng 12 giờ trưa mai đó, con nhện nó tới đó, nó cứu ông phải không? Thì anh này chờ tới 12 giờ trưa đó, con nhện nó tới, nó thòng cái sợi tơ xuống. Ở đây có ai biết con nhện không? Con nhện là đích nó có sợi tơ phải không? Nó có sợi tơ rất là nhỏ. Nó kêu ổng đó, nó ân nhân, bám sợi tơ con sẽ đưa Ngài ra khỏi địa ngục. Anh thấy anh mừng quá, anh nắm cái sợi tơ con nhện đó. Anh lên. Anh theo sợi tơ, anh lên gần tới miệng, anh nhìn lại, anh thấy đằng sau lưng anh toàn là cốc nhái người giữ nó bám theo sau một đống lớn quá phải không? Nói, tao cứu nó, bây giờ nó cứu tao, chứ còn tụi bay đeo theo làm chi, rồi rớt xuống chết tao sao? Anh coi chừng anh đạp nó một cái, đứt sợi dây rớt xuống luôn em. Cho nên nếu mà lúc đó, cái lúc mà mình lâm chung, cái lúc mà mình Phật rước mình đó, nhớ giữ được chánh niệm, đừng nghĩ tới bất cứ một cái gì khác nữa phải không? Cho nên chỉ nghĩ tới Phật không á thì quý vị đi được á. Nhưng mà nhớ trở lại cái việc ở trên trần gian này thì cái trường hợp này coi như là ở lại. Dù mình tu hết cả đời mình. Cho nên cái người mà đi xuất gia nó thì dễ chỗ này, tại vì cả đời họ gắn với Phật rồi. Còn các Phật tử tại gia thì nói như vậy, nhưng mà còn công ăn việc làm mình, còn bà con, còn người thân mình đó, mà cái cận tử nghiệp tới lúc mình ra đi đó, mà dục mình nhớ cái kia nó kéo lại cái đức, nó làm mình mất chánh niệm cái là rớt xuống liền. Cho nên đây là cái việc mà mặc dù đó là một cái câu chuyện, nhưng mà nó dạy mình cái chỗ này luôn luôn phải nhiếp tâm nhất niệm thì qua được, còn nếu không thì cái trường hợp này rớt trở lại. Đó là ở trên cái bước đường tu mình. Cho nên muốn tu kinh Pháp Hoa thì đầu tiên là phải tu về đạo đức, phải tu về đạo đức này. Mà muốn tu đạo đức thì cái trường hợp này, cái thực tế nhất mà quý vị phải làm, Đức Phật khuyên cái gì? Tức là giữ năm giới, được không? Sát, đạo, dâm, vọng, này bốn cái, năm cái này đó, nếu mà mình giữ kỹ đó, giữ kỹ cái này mình không phạm nữa, thì cái này là đạo đức này. Cái đạo đức thế gian là cái này trước. Thì cái khi mà mình vào định á, mình không có một cái mặc cảm nào hết, mặc cảm tội lỗi nào hết, thì lúc bây giờ tất cả những này mình yên được. Chứ bây giờ mình vào định, mình ngồi yên thì sao? Tất cả những cái gì quá khứ đều hiện lên hết. Ngồi yên lại, quá khứ hiện lên. Tại khi mà thầy tu đó, thầy vẫn áp dụng, thầy thấy này rõ lắm. Cho nên kinh Pháp Hoa là cái chỗ này. Vào định vô lượng nghĩa là chỗ này. Cho nên hằng ngày mình tụng kinh, mình lại Phật, mình sám hối đó, thì khi mình vào định đó, thì cái trường hợp tâm mình cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng sám hối. Tại vì khi mà thầy ngồi thiền thì thầy không ngồi không. Thế nên thầy ngồi thiền đó, thường đó là thầy niệm Phật, thầy tụng kinh, phải không? Thế nên cái trường hợp mà bắt đầu vô thiền đó, thì thầy bắt đầu thầy đọc cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa này từ đầu cho tới cuối, đọc hết. Đọc hết một lượt như vậy đó. Thì bây giờ đọc cái kinh Pháp Hoa xong rồi đó, tất cả cái này nó ở trong lòng mình hết rồi đó. Bây giờ mình mới lắng yên, mình ngồi yên xuống đó, mình vào định đó, thì tất cả những cái này tự nhiên hiện lên. Cho nên bảo là Đức Phật vào cái định vô lượng nghĩa xứ đó, thì cái ánh quang Đức Phật phóng ra mà nó chiếu 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc có cánh, thấy đủ hết. Cho nên mọi người nhìn vô đây thấy đủ hết. Cái ánh quang của Đức Phật rọi vô để chúng ta thấy, nương theo ánh quang đó mà thấy Phật, biết được hết, sáu nẻo luân hồi thấy được hết. Thì cái này đó là sao? Ta nói từ cái khởi đầu của người tu này đó, đối với Thầy đó, là cái việc đầu tiên đây đó, nương theo ánh quang của Đức Phật, có nghĩa là nương theo kinh điển của Đức Phật thuyết và dạy để lại đây nè. Do mình thọ trì đọc tụng kinh hàng ngày đây nè, chính ở trong cái kinh này nó mở ra cho mình cái tầm nhìn chứ. Nó mở ra cho mình cái tầm nhìn sáng hơn. Thì tất cả trong kinh Đức Phật dạy mình hết rồi. Cho nên lúc bây giờ nhờ có kinh ở trong lòng của mình rồi, mình nhìn người mình thấy được nghiệp của chúng sanh, thấy được nghiệp lành của họ, thấy được nghiệp ác của họ, và thấy được, nhận ra được nhân duyên của họ đối với mình. Đây là trên bước đường tu. Nương theo ánh quang của Đức Phật là khi Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật nói cái gì mình theo cái đó. Bây giờ đó Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nương theo kinh điển của Đức Phật đây, để lại đây, mà tự nhiên mình khai ngộ lần, thì cái trường hợp cái tầm nhìn mình sáng ra, phải không? Cái tầm nhìn mình sáng ra. Cho nên nhờ kinh điển mà ban đầu đó, là tại vì do đọc tụng kinh điển nhiều mà bây giờ đó cái tầm nhìn của Thầy đó nó rộng ra đó, nó cả thế giới, nó rộng xa đó, về quá khứ hàng mấy ngàn năm về trước chẳng hạn. Tất cả những cái gì mình học mình biết đó, cái này nó dồn vào trong tâm mình hết. Cho nên chính cái chỗ đó mình mới thấy rõ hết cái sanh tử luân hồi khổ não vô lượng của tất cả chúng sanh, mình thấy hết rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái kinh Pháp Hoa là đầu tiên quý vị phải thấy chỗ này trước. Mình thấy hết tất cả những cái sanh tử luân hồi khổ của tất cả các loài chúng sanh này. Thấy như vậy để làm gì? Để mình sanh ra cái tâm mà không ưa thích nữa. Không ưa thích nữa. Cho nên mình thấy, Thầy thường hay nói, là bây giờ cái người mà có phước lớn nhất trên cuộc đời này, họ làm vua, làm tướng, làm quan, họ làm trưởng giả, họ làm này kia đó. Nhưng mà cái người biết tu, khéo tu đó, thì cái trường hợp này cuối cuộc đời còn tốt được. Còn cái người đó mà không khéo tu được đó, thì hậu vận thấy đáng sợ, phải không? Cho nên nhìn thấy như mình biết chứ. Cho nên thấy như vậy mình biết, cho nên mình không ham nữa. Cho nên cái này mà hồi nhỏ đó Thầy nói là Thầy vào khoảng độ 6-7 tuổi gì đó, đi học về cái nhà kế bên cạnh có một cái bà đã chết đi, phải không? Thấy đâm ma. Cho nên bữa sau đó, Thầy không đi học nữa. Bây giờ mẹ Thầy hỏi sao bữa nay không đi học, Thầy nói đi học rồi cũng chết thôi, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Đi học rồi cũng chết thôi. Thôi đi học làm gì? Đây là một cái điều mà quan trọng nhất đó. Cái căn lành của mình nó khiến cho mình có cái tầm nhìn như vậy đó. Nhìn thấy người ta cả một cuộc đời đó khổ cực như vậy, tôi cuối cùng chết rồi. Thành ra lớn lên một chút đó, biết đọc. Thì lúc bây giờ đó bà ngoại Thầy mới mua những cái truyện Tàu đem về đó, nhờ Thầy đọc cho bà nghe. Cứ đi học về đó thì tối đó là bà kêu Thầy đọc, đem truyện ra đọc. Đây là mở ra cái tầm nhìn mới. Cái lúc hồi nhỏ Thầy không biết kinh đâu, mở ra cái tầm nhìn mới nữa đó. Ở trong truyện thấy gì? Học rồi ra làm quan làm tướng rồi, tới cuối cùng quý vị thấy nó kết luận sao? Trung cũng chết mà định cũng không còn, phải không? Đấy, cái trường hợp này mình nhìn mình thấy cái này thiệt là cuộc đời mình đáng sợ thiệt. Đáng sợ thiệt. Thế nên khi mà bắt đầu đi tu đó là Thầy nhờ cái bộ truyện Phong Thần Thầy đi tu. Bộ truyện Phong Thần đọc cho bà nghe rồi tự nhiên chính đọc chỗ này thôi. Cho nên mấy ông mà dưới này, dưới trần gian này cũng chết, mấy ông tiên xuống cũng chết, tới cuối cùng còn lại Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, phải không? Mấy vị này sao thành Phật hết? Thành Phật không chết, thành Phật không chết. Cho nên thầy nghĩ là thành Phật không chết, thôi bây giờ đi tu để làm Phật. Làm tiên cũng chết. Nên hỏi sao thầy đi tu là từ cái chỗ này nữa. Nhờ đọc cái này, nhờ biết cái này nữa, mà lúc bây giờ để mình mới có cái ý niệm mình đi tu. Trên bước đường tu của chúng ta là như thế này. Ta đã nhận thấy rõ hết sanh tử luân hồi khổ não vô lượng là thấy. Cho nên không muốn đi trong đường này nữa. Rồi đến lúc bây giờ nó lại thấy các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình quá cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh trụ bực bất thoái này, phải không? Cho nên lúc bây giờ mình bắt đầu mình quan sát đó, các vị Bồ Tát, tức là các hành giả Pháp Hoa Kinh đó, người làm việc này, người làm việc kia. Trì địa Bồ Tát là chuyên môn đắp đường bắt cầu thôi. Mà Đức Phật nói ông này nhất. Còn Quan Âm thì việc nào cũng làm hết. Việc lớn cho tới việc nhỏ, việc nào cũng làm hết. Miễn là có lợi cho đời thì làm. Bồ Tát hay nữa. Cho nên những người này được chư Phật khen ngợi. Cho nên ở trong hội Pháp Hoa đầu tiên Đức Phật giới thiệu cho mình 8 vạn Bồ Tát chuyển được Pháp Luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta làm cái gì mà chư Phật khen thì ta làm, mà chư Phật chê thì ta không làm. Bây giờ muốn được Phật khen thì ta coi người nào mà Phật khen thì ta làm theo chứ. Ta làm theo. Thì như vậy thì chắc chắn là ta sẽ được Phật khen ta. Mà Phật khen ta thì mới tới Phật hộ niệm cho ta. Chứ bây giờ Phật chê ta nếu mà ta cầu xin lại lục, chắc chắn Phật cũng không hộ niệm tới. Phải không? Cái này là sự thật nhé. Cho nên học cái gương tốt của các vị Bồ Tát. Cho nên Kinh Pháp Hoa giới thiệu cho mình các vị Bồ Tát. Thanh Văn thì tu thế này, Bồ Tát thì tu thế này. Hai cái này ta làm. Chư Thiên thì tu thế này. Thì đó là Pháp Hoa. Cho nên tu theo Kinh Pháp Hoa mà không làm như Bồ Tát làm, không làm như các vị Thanh Văn làm, không làm như các vị Thiên Vương làm, thì cái trường hợp này dù chúng ta có tụng bao nhiêu bộ kinh đi nữa cũng coi như bỏ đi. Phải không? Tại chỗ này đó, là cốt Đức Phật dạy chúng ta đó, giới thiệu chúng ta để chúng ta làm. Cái này là hành của Bồ Tát. Đấy, cho nên từ nhỏ thầy rất quý Bồ Tát Quan Âm là việc nào cũng làm hết. Cho nên từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Tại nhờ làm như vậy mới tích lũy được công đức. Tích lũy được công đức mới được chư Phật khen. Phật khen rồi lúc bây giờ Phật mới bổ xứ. Phật mới hộ niệm. Cho nên Phật đầu tiên là Ngài mới khen mình thôi. Kế đó Ngài mới giao việc cho mình, phải không? Cho nên thầy mới nhận ra được việc nào của Đức Phật giao đó thì dù khó mấy mình cũng làm được. Còn việc nào Ngài không giao thì thôi, không làm. Đương nhiên là cái năng lực mình có giới hạn nhé. Mà chuyện của Phật giao thì cái trường hợp này. Việc của Phật giao thì các vị Bồ Tát khác đó, họ thấy họ trợ lực. Hộ Pháp Long Thiên đó, họ có trách nhiệm, phải không? Cho nên làm được. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này là điểm quan trọng. Đọc kinh thì một lẽ, nhưng mà thực tập ở trong cái vấn đề tu hành. Cho nên trước khi vào định thì cái trường hợp này phải có đạo đức trước. Có đạo đức. Cho nên khi mà mình có đạo đức rồi, cái thứ hai đó là mình phải có huệ học. Huệ học như thầy nói đó là mình đọc nhiều kinh, nhiều sách. Thì lúc bây giờ trí tuệ mình mới mở ra được. Mới thấy giới thiệu vị Bồ Tát này, mới giới thiệu cái vị Bồ Tát kia. Mình thấy cái vị nào mà mình thích, mình bằng lòng, thì lúc bây giờ đó mình làm theo. Đây là cái việc quan trọng nhất, là chỗ này gọi là trí tuệ sanh ra. Thành thầy nhờ đọc nhiều thầy mới biết được nhiều, chứ không đọc sao thầy biết được. Đấy. Cho nên lúc bây giờ nhờ đọc nhiều, học được của những người trước, cái kinh nghiệm đó để lại cho mình. Cho nên mình lấy cái này làm kinh nghiệm sống của mình. Đây là trí tuệ. Ta đã có đạo đức, có trí tuệ, hai cái này hợp lại rồi. Đây là như hai cái cánh tay của mình đây. Tại vì chỉ có đạo đức không mà không có trí tuệ thì không làm được. Có trí tuệ không, không có đạo đức không làm. Thế có những người biết hết nhưng mà không làm, có được gì không? Còn có những người rất nhiệt tình muốn làm nhưng mà làm bậy thì cũng hỏng. Cho nên hai cái này kết hợp lại như hai cánh tay của vị Bồ Tát. Thì khi mà mình có trí tuệ rồi, có cái công đức rồi, thì lúc bây giờ đó mình phải làm cái gì lợi ích cho trên cuộc đời này? Tại vì khi mà quý vị có trí tuệ, có đạo đức, có quyến thuộc, thì chỗ này bắt đầu làm được việc đó. Còn khi mà chưa có là không làm được đâu. Ta nên nói rõ ra đó là phải có trình độ hiểu biết, rồi đó phải có tiền của, phải không? Ta nên phải có tiền của, rồi phải có hiểu biết, hai cái này đó cộng lại đó, thì bây giờ mới làm nên được sự nghiệp là chỗ này. Mà bây giờ đó mình vừa có đạo đức cho nên mình tập hợp được quần chúng, mình vừa có trí tuệ cho nên mình thấy được những việc đáng làm, chuyện không đáng làm, thì bây giờ còn lại cái đó là gì? Là phải làm thôi. Thấy được, biết được hết rồi, tới cái cuối cùng là phải làm thôi. Cho nên Đức Phật dạy mình đi vào trong một cái kho báu mà không có hai cánh tay là không lấy được gì hết. Không lấy được. Biết hết mà không chịu làm, không chịu đi đó, thì cũng không bao giờ tới được. Mà đi đây là Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là vượt qua 500 do tường đường hiểm này. Mà vượt qua đường hiểm này thì nó đòi hỏi mình phải có một cái trí tuệ, phải không? Cho nên có trí tuệ mới vượt qua được. Tại trên đường đi đó, nó có nhiều cái chướng, chướng duyên. Mà không có trí tuệ, không thấy được đó, là mình rơi vô cạm bẫy của ma rồi. Cho nên rơi vô đó, cả đời mình tu hành mà tới, cuối cùng mình rớt vô cái bẫy của ma thì coi như là hỏng hết rồi. Trở thành quyến thuộc của ma thì coi như hỏng rồi, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình, hai cái này đầy đủ rồi, thì lúc bây giờ còn cái việc thứ ba còn lại là đi, là làm. Cho nên cái vô lượng nghĩa Đức Phật bảo là cái khi mà muốn có Kinh Pháp Hoa thì phải có Kinh Vô Lượng Nghĩa trước. Muốn tu theo Kinh Pháp Hoa thì phải tu theo Kinh Vô Lượng Nghĩa trước. Vô Lượng Nghĩa là xây dựng cho chúng ta có ba việc đó. Tức là thứ nhất là đạo đức, thứ hai là tri thức, thứ ba là việc làm của chúng ta lợi ích được cho cuộc đời. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm tới cho ta được. Thế hộ niệm tới cho ta, có Phật hộ niệm tới thì ta thấy yên tâm rồi. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn ta thấy việc rõ hơn nhờ Phật hộ niệm. Cho nên lúc bây giờ đã bảo là thấy qua cái ánh quang của Đức Phật. Thấy qua ánh quang của Đức Phật, thấy qua cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên ta nhìn ta thấy không sai lầm. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, Thầy đã trải nghiệm, Thầy nhận ra được. Mình quyết định chắc chắn không đúng đâu, nhưng mà Phật quyết định thì chắc chắn không bao giờ sai. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên Kinh Pháp Hoa là chỗ này. Nhận ra chỗ này nữa, nên ta nói Kinh Pháp Hoa là Kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Pháp Hoa là tất cả các kinh, phải không? Kinh Pháp Hoa là tất cả các cái việc mà Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát là Pháp Hoa, cho nên biết. Chứ còn không chúng ta tìm cái chỗ Pháp Hoa nào có. Cho nên tới chỗ này rồi nữa, chỗ Vô Lượng Nghĩa, nhập vô được cái Vô Lượng Nghĩa xứ tam muội, tức là định rồi, định của Pháp Hoa, thì nó khác với cái diệt tận định kia, cái định của ngoại đạo. Vô trong cái định của Kinh Pháp Hoa rồi đó, thì mình thấy hết toàn cảnh hiện ra, tức là toàn cảnh trong sáu đường sanh tử này hiện ra cho mình rõ hết rồi. Cho nên lúc bây giờ mình thấy rõ hết, thấy rõ hết đó, Thầy nói nó rõ là cái gì? Tức là trên đời này đó, mình thấy, mình biết ai là người tốt, ai là người xấu, ai là người mình đáng gần và ai là người mình đáng tránh, phải không? Dù họ có nói gì thì nữa mình cũng tránh thôi. Người này không nên gần đó, thì họ nói gì mình tránh đi, tìm cách tránh đi. Còn cái người kia đó thì cái trường hợp này tốt đó, mình cố gắng mình tìm tới. Tại vì cái quan trọng nhất là thấy rõ trong sáu đường sanh tử. Mà thấy rõ trong sáu đường tử là kéo lại trong cái cuộc sống hiện tại mình này. Đức Phật dạy mình thêm cái gì? Tại ở trong loài người mình đây gọi là ngũ thú tạp cư, phải không? Tức là trong sáu đường sanh tử có đủ trong loài người mình hết. Cho nên trong loài người mình có. Cái người mà cao quý ở trên là chư thiên, là trời. Tại nên chư thiên là những người tiêu biểu cho phước báo nhất đó. Những người có phước báo nhất thì cái trường hợp này không có. Mà cùng cực của khổ đau ở dưới này đó, cũng có trong loài người. Ta đã có những người nó cơm không no, áo không ấm, phải không? Rất cực khổ. Có những người đó thì toàn là những chuyện hung dữ như Thầy nói hồi nãy, phải không? Bực tức rồi cái gì cũng khó chịu rồi cũng hành hung. đầy đủ. Ta đã đủ hết các thành phần ở trong sáu đường sanh tử Đức Phật nói riêng ra hết. Nhưng mà bây giờ mình tu theo Kinh Pháp Hoa, mình nhìn đủ ở trong này mình thấy. À, bây giờ trong đạo tràng mình đây đó, là có những người từ trên trời xuống đây cũng có, phải không? Có những người địa ngục mới ra cũng có, phải không? Thế nên những người trong địa ngục mới ra thì sao khùng khùng điên điên học hoài không nhớ, phải không? Có những người mà ở trong trong thế giới ma quái nào đó tới đây điên điên dại dại rồi đó, thì cái trường hợp đó lảm nhảm, phải không? Có chứ. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử gặp những người khùng điên á, nói đạo tràng mình khùng điên, phải không? Cũng được, tại có người khùng điên chứ, đâu phải không có. Rồi đó, có những người mà tham lam ích kỷ đó, vô đây ăn cắp ăn trộm có không? Có chứ, phải không? Cho nên vô đây ăn cắp ăn trộm có này, tức là đủ thành phần trong này hết, đủ thành phần trong cái xã hội mình đang sống này đủ hết. Mà mình thấy rõ cái chỗ này rồi đó, thấy không có sai lầm nữa là cái này Pháp Hoa này. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta nói với thầy cái người này, thầy nói thì nó vậy chứ. Tại vì mình thấy cái này rõ, cái người này là phải như vậy thôi. Cho nên có bà già đầu bạc này, thầy thấy sáng nào cũng đi tới đây lại Phật rất sớm, phải không? Có ra lại Đức Phật Di Đà, phải không? Bà cụ này, phải không? Thầy đứng ở trên lầu, thầy nhìn xuống, thầy thấy cỡ 4-5 giờ sáng là đã đi ra đây rồi, phải không? Đây bà già này, thấy giống giống như bà này. Thấy rõ chứ, phải không? Cái những người này mình thấy rõ. Còn có những cái người mà thầy nhìn thầy thấy mới có sáng là thầy thấy ôm chổi ôm thùng rồi lên lao quét chùa rồi, phải không? Như sáng nay thì các vị này làm rất là sớm, thầy vẫn thấy. Còn có những bà già rất đặc biệt mà ra ngoài kia nhổ cỏ, ngồi mình lui thủi ngoài đó làm, đầy đủ hết thành phần. Nhưng mà còn có những người tới đây để mà gây rối kiếm chuyện, cái này có chứ, đủ hết. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy rõ, không có sai lầm, thì tùy theo cái chỗ này đó mà ta hành đạo. Nếu cái nào mà hợp với ta thì ta nên hợp tác và ta nên phát triển. Cái nào mà trái với ta đó thì ta không nói gì, nhưng mà ta tránh đi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Rồi lần lần mình tự phát triển. Cái Kinh Pháp Hoa đó là cái căn bản nằm chỗ này. Chứ còn nếu mà mình tụng suốt cả đời mà không thấy được cái chỗ này đó thì chưa có vào đạo được. Đó, cái căn bản là nhất là. Cho nên đó, vô lượng nghĩa là phải xây dựng cho mình. Xây dựng cho mình đó, được cái là đạo đức trước. Rồi kế đó là hiểu biết của mình. Thứ ba là làm lợi ích. Làm cho loài cao không được thì làm cho loài thấp. Đó, cái này là trên cái bước đường tu hành của mình đó. Thì các vị nên nhớ mà chúng ta cố gắng chúng ta làm để kỳ sau thầy giải tiếp.
Nguyện đem công đức